Chúng tôi bắt đầu từ đó. Trong một tuần, Xưởng tính lại từng đơn nhỏ, từng khoản dự phòng và mức lương tối thiểu. Gia Hân liên hệ khách hàng bằng địa chỉ cá nhân mới, nói rõ tranh chấp và không giấu nguy cơ. Duy An chỉ cung cấp mẫu thủ tục công khai của quỹ. Tôi gặp từng thành viên hội đồng, không xin họ tin mình là con ruột, chỉ đưa phương án tách quỹ khỏi tiền tài trợ, có điều kiện của Ninh Thị. Người thứ tư cuối cùng đồng ý, khi cô Lưu trình bày rằng thợ chấp nhận trả phí quản lý nhỏ cho quỹ, nếu đổi lại quyền biểu quyết và quyền giữ mẫu. Đó không phải tiền đủ lớn để thay Ninh Thị ngay, nhưng nó chứng minh quỹ có thể tồn tại mà không quỳ xuống. Trước lễ 2 ngày, Ninh Chính Dương gọi Gia Hân về nhà. Ông đề nghị giữ nguyên chức vụ giám đốc thiết kế cho cô nếu cô không xuất hiện cùng tôi. Nếu từ chối, cô phải trả lại căn hộ, xe và quyền sử dụng phòng thiết kế của công ty. Gia Hân kể lại trong một quán mì nhỏ, giọng bình thản hơn tôi tưởng. Cô sẽ chọn thế nào? Tôi hỏi. Em đã trả chìa khóa xe. Còn căn hộ? Đang đóng đổ. Công việc? Em giữ hồ sơ thiết kế thuộc về mình và rời vị trí đại diện. Phần thuộc công ty, em để lại. Cô khuấy bát mì đã nguội. Em từng nghĩ nếu con ruột trở về, em sẽ mất tất cả. Hóa ra điều đáng sợ hơn là giữ tất cả rồi không biết thứ nào thật sự thuộc về mình. Tôi lấy từ túi một chiếc chìa khóa. Xưởng có phòng nghỉ nhỏ trên gác. Không đẹp, nhưng cô có thể ở tạm. Gia Hân không nhận ngay. Đây là lời mời hay món nợ? Lời mời, cô có thể từ chối. Nếu ở, cô tự trả phần điện nước khi có thu nhập. Cô cầm chìa khóa. Chị học nhanh đấy. Có người sửa rất khó tính. Gia Hân cười. Đêm trước lễ, tôi đứng một mình trong xưởng. Trên bàn là giải lụa chưa nhuộm, con dấu quỹ và chiếc vòng bạc tôi mang từ nhỏ. Tôi từng nghĩ trở về nghĩa là tìm đúng căn nhà đã đánh mất mình. Bây giờ tôi hiểu có những cánh cửa mở ra, chỉ để người bên trong quyết định ta phải biết ơn thế nào. Ngày mai, tên tôi có thể được viết vào gia phả. Nhưng lần đầu tiên, điều đó không còn là thứ tôi sợ mất nhất. Sáng diễn ra lễ nhập gia phả, trời mưa từ lúc chưa sáng. Phủ Ninh treo đèn đỏ dọc ba khoảng sân. Nhân viên truyền thông dựng máy quay bên ngoài phòng thờ. Khách mời đứng dưới mái hiên nói về cuộc đoàn tụ hiếm có của một gia đình danh giá. Không ai nhắc đến 8 chiếc bàn đang trống ở xưởng Thanh Kiều. Tôi đến bằng xe thuê cùng cô Lưu. Gia Hân đến sau, kéo một chiếc vali nhỏ. Cô đã trả căn hộ vào sáng đó. Duy An đứng ở cổng với hai thành viên hội đồng. Anh chỉ xác nhận phiên họp đã được thông báo hợp lệ, rồi đưa chúng tôi bản danh sách người tham dự.